Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam kỷ luật khiển trách Thứ trưởng Bộ Y tế. Hơn 1,4 triệu người Việt Nam thất nghiệp trong năm 2021. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kích cựu Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm một năm vụ bạo loạn 6 tháng 1. Và nhiều người Mỹ thấy nền dân chủ đang gặp nguy một năm sau vụ bạo loạn 6 tháng 1.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn vừa bị chính quyền kỷ luật theo hình thức khiển trách vì những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý. Quyết định kỷ luật đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký vào ngày 31 tháng 12, nhưng chỉ mới được công bố đồng loạt trên báo chí vào ngày 6 tháng 1. Theo đó, nguyên nhân của quyết định kỷ luật được cho là do ông Nguyễn Trường Sơn đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật về đảng trước đó. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn là một trong số hàng loạt lãnh đạo Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 bị kỷ luật gần đây sau kỳ họp thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 11 năm 2021. Tại kỳ họp này, Ủy ban Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra và kết luận Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động của đảng, quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để cho Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược và nhiều đơn vị cơ sở khám chữa bệnh và cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác xây dựng, ban hành thể chế chính sách, trong việc cấp phép nhập khẩu thuốc, thực hiện liên doanh liên kết đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, và để cho nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật, một số đã bị xử lý hình sự. Theo ủy ban này, những vi phạm của ban lãnh đạo y tế đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát và lãng phí tiền tài sản của nhà nước, thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và ảnh hưởng lớn đến chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành y tế. Hàng loạt lãnh đạo y tế sau đó đã bị kỷ luật về mặt đảng, trong đó một loạt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bệnh viện Bạch Mai đã bị khai trừ đảng. Nhiều lãnh đạo phụ trách về thiết bị và công trình y tế đã bị cách tất cả chức vụ trong đảng. Các lãnh đạo y tế đã chịu hình thức khiển trách cùng với Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, gồm có Cục trưởng Cục Quản lý Y dược cổ truyền Nguyễn Thế Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường và Giám đốc Trung tâm Mua sắm Tập trung Thuốc Quốc gia Nguyễn Trí Dũng. Nguyên Bộ trưởng Y tế, Trưởng ban Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cùng với Nguyên Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường cũng đã bị đề nghị xem xét và thi hành kỷ luật. Ông Trương Quốc Cường đã bị bắt giam sau đó hơn một tháng, bị khởi tố với cáo buộc thiếu trách nhiệm để cho 7 loại thuốc giả nhãn mác nhập về Việt Nam tiêu thụ, gây thiệt hại 50,6 tỷ đồng. Quyết định kỷ luật các cán bộ y tế trên được đưa ra sau khi Việt Nam khởi tố vụ án buôn bán thuốc giả VN Pharma từng gây rúng động dư luận trong suốt hơn 7 năm. Một thống kê mới nhất của Việt Nam cho biết, số người trong độ tuổi lao động bị mất việc trong năm 2021 là hơn 1,4 triệu người, trong khi thu nhập của người lao động ở hầu hết mọi ngành nghề đều bị giảm đáng kể vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo báo cáo được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm 6 tháng 1, trong năm 2021, Việt Nam có khoảng 50,5 triệu người ở độ tuổi lao động, tức trên 25 tuổi, giảm gần 800.000 người so với năm trước. Trong đó, số lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm năm 2021 là 49 triệu người, giảm 1 triệu người so với năm 2020. Tỷ lệ giảm chủ yếu là ở khu vực nông thôn và ở nam giới. Theo Tổng cục Thống kê, tình hình dịch kéo dài và phức tạp hơn trong năm 2021 đã khiến cho hàng triệu người mất việc, lao động trong các ngành tiếp tục giảm, đặc biệt là khu vực dịch vụ. Báo cáo cho biết, số lao động trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,3 triệu người, chiếm 33,2%, giảm gần 250.000 người so với năm trước. Khu vực dịch vụ là 18,6 triệu người, chiếm 37,9%, giảm hơn 800.000 người so với năm trước. Riêng khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản lại tăng 37.300 người so với năm trước, với 14,2 triệu người. Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động trong năm 2021 là 5,7 triệu đồng, giảm 32.000 đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân của người lao động khu vực thành thị là 7 triệu đồng, cao hơn 1,4 lần mức thu nhập bình quân của người lao động khu vực nông thôn là chỉ 5 triệu đồng một người. Việt Nam trong năm 2021 đã trải qua đợt bùng phát dịch lớn nhất kể từ đầu đại dịch, với thời gian kéo dài khoảng nửa năm, khiến cho nhiều tỉnh thành, trong đó có trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh bị tê liệt về kinh tế khi các chính sách phong tỏa, cách ly được áp dụng nghiêm ngặt. Theo Tổng cục Thống kê, với chính sách thích ứng linh hoạt trong phòng chống dịch nhằm khôi phục kinh tế của Việt Nam sau đó, thị trường lao động quý tư năm 2021 đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, với số người có việc làm trong quý này tăng lên so với quý trước, nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ của năm 2020.
Chính phủ Việt Nam hôm 6 tháng 1 cho biết rằng thâm hụt ngân sách nhà nước của Việt Nam dưới 4% GDP, theo Reuters. Năm ngoái, chính phủ cho biết thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 1.653.000 tỷ đồng, 72,65 tỷ đô la, cao hơn 16,4% so với mục tiêu đề ra. Chi ngân sách là 1.879 tỷ đồng, vượt 11,4% so với kế hoạch, trong đó có chi 74.000 tỷ đồng cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, theo Reuters. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News, phát biểu chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tài chính ngân sách, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rằng trong năm 2021 lạm phát được kiểm soát, mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, đồng Việt Nam tăng giá, dự trữ ngoại hối tăng 10%, bộ chi ngân sách thấp hơn chi tiêu quốc hội giao. VGP News đưa tin thêm rằng ông Chính nói là năm 2022 dự báo tình hình có thời cơ và thuận lợi nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn, với những khó khăn nội tại kéo dài nhiều năm cần tiếp tục giải quyết và những điểm mới, điểm khác rất khó dự đoán. Trước đó, hôm 4 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã đề xuất với Quốc hội Việt Nam về chính sách tài khóa tiền tệ khoảng 347.000 tỷ đồng để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Thời báo Tài chính Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Bộ Tài chính cho biết rằng Chính phủ Việt Nam dự kiến sẽ dành 14.000 tỷ đồng cho hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo Thời báo Tài chính Việt Nam, Chính phủ cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí quản lý để phấn đấu giảm lãi suất cho vay tối thiểu 0,5% đến 1% trong 2 năm, cũng như tiếp tục cơ cấu nợ miễn giảm lãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Năm mùng 6 tháng 1 cáo buộc người tiền nhiệm Donald Trump gây ra mối đe dọa không ngừng đối với nền dân chủ Mỹ. Lời cáo buộc được đưa ra khi ông Biden đọc bài phát biểu nhân dịp đánh dấu một năm xảy ra vụ bạo loạn chết chóc ở Điện Capitol, tức tòa nhà Quốc hội của Hoa Kỳ, do những người ủng hộ ông Trump gây ra. Họ đã cố gắng đảo ngược việc ông Trump bị thua trong cuộc bầu cử năm 2020. Phát biểu tại tòa nhà Quốc hội, nơi đã xảy ra bạo loạn hôm mùng 6 tháng 1 năm 2021, ông Biden cảnh báo rằng những tuyên bố sai trái của ông Trump cho là đã xảy ra gian lận phiếu trên diện rộng làm cho ông ta thất cử, có thể là những lời lẽ làm suy sụp nền pháp quyền và phá hoại các cuộc bầu cử trong tương lai.
And here's the truth. The former president of the United States of America has created and spread.
Sự thật là một cựu tổng thống của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã tạo ra và phát tán một mạng lưới những lời lẽ dối trá về cuộc bầu cử năm 2020. Ông ta làm như vậy vì ông ta coi trọng quyền lực hơn là các nguyên tắc, ông Biden phát biểu. Ông ta không thể chấp nhận rằng ông ta đã thua, ông Biden nói thêm. Vị cựu tổng thống và những người ủng hộ ông ta đã quyết định rằng cách duy nhất để họ giành chiến thắng là đàn áp lá phiếu của quý vị và lật đổ các cuộc bầu cử của chúng ta, vẫn lời ông Biden. Cáo buộc rằng ông Trump đang tìm cách cứ kéo dài mãi lời nói dối trắng trợn. Ông Biden nói tiếp rằng đang có một cuộc chiến vì tâm hồn của nước Mỹ và cũng đang có một cuộc đấu tranh ngay tại nước Mỹ lẫn ở nước ngoài, giữa một bên là lực lượng dân chủ, còn bên kia là lực lượng chuyên chế. Trong một tuyên bố được đưa ra sau bài phát biểu của ông Biden, ông Trump nói rằng ông Biden đã sử dụng tên của tôi ngày hôm nay để cố gắng chia rẽ nước Mỹ thêm nữa. 4 người đã thiệt mạng trong cuộc bạo loạn kéo dài hàng giờ hồi cách đây một năm. Vụ này xảy ra sau khi ông Trump kêu gọi những người ủng hộ tuần hành đến điện Capitol và chiến đấu thật máu lửa vào. Một viên cảnh sát đã chết một ngày sau khi chiến đấu chống những kẻ bạo loạn và 4 viên cảnh sát nữa đã tự sát sau đó. Khoảng 140 viên cảnh sát đã bị thương. Một số nhà quan sát nói rằng họ lo ngại rằng những tuyên bố sai trái của ông Trump có thể làm giảm khả năng có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong tương lai ở Mỹ, đặc biệt là khi có những cuộc bầu cử với số phiếu chênh lệch xích sao hơn so với cuộc bầu cử năm 2020. Khi đó, ông Biden đã giành được mức chênh lệch là 7 triệu phiếu bầu trên toàn quốc. Giáo sư luật Edward Foley thuộc Đại học bang Ohio đưa ra ý kiến, thực tế là lời nói dối trắng trợn đã bắt rễ theo cách của nó và nó đã trở nên mạnh hơn và tệ hơn trong 12 tháng qua. Điều đó thậm chí còn nguy hiểm hơn chính sự kiện mùng 6 tháng 1.
Chỉ trong chốc lát, ngay sau cuộc tấn công vào điện Capitol của nước Mỹ ngày 6 tháng 1 năm ngoái, có thể thấy rằng những sự kiện của ngày hôm ấy sẽ gây sốc cho nước Mỹ trở lại nền chính trị bình thường. Trong những giờ phút sau khi đám đông bạo loạn, vốn được khuấy động bởi những cáo buộc sai lạc của cựu Tổng thống Donald Trump về gian lận bầu cử, được đẩy lùi khỏi điện Capitol, có thể thấy rằng những cảnh tượng bạo động kinh hoàng tại tòa nhà nơi chính phủ thực thi quyền hành sẽ khiến nước này đánh giá lại những gì được xem là khung cảnh chính trị chấp nhận được. Có thể thấy là lãnh đạo khối thiểu số ở Thượng viện, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thuộc Đảng Cộng Hòa, đã nói đúng khi ông đến phòng họp Thượng viện vào tối ngày hôm đó và tuyên bố rằng nền Cộng Hòa Dân Chủ của chúng ta vững mạnh. Tuy nhiên, trong những ngày tháng sau cuộc tấn công ấy, tinh thần lạc quan về tình hình dân chủ tại Mỹ ngày càng trở nên khó duy trì. Những cuộc thăm dò chính trị cho thấy gần 2/3 người dân Mỹ tin là nền dân chủ Mỹ đang khủng hoảng và có nguy cơ thất bại. Đáng báo động hơn, gần 1/3 người dân Mỹ hiện nay cho rằng bạo động chính trị đôi khi là một phản ứng có thể biện minh được. Trước những tuyên bố sai lầm lặp đi lặp lại của ông Trump rằng cuộc bầu cử gian lận, các giới chức cao cấp trong Đảng Cộng Hòa từng chỉ trích cuộc tấn công bạo loạn vào điện Capitol thì im lặng. Còn những người dung thứ hay thậm chí biện minh cho hành động của những kẻ bạo loạn lại lớn tiếng khoa trương. Ngày nay, những cuộc thăm dò ý kiến công luận cho thấy đa số áp đảo những cử tri tự nhận là Cộng Hòa tại Mỹ tin rằng kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 là gian lận và rằng Tổng thống Joe Biden đắc cử không chính đáng, dù không có bằng chứng nào cho thấy điều đó. Cuộc thăm dò gần đây nhất của Đại học Massachusetts cho thấy tỷ lệ người theo Đảng Cộng Hòa tin là cuộc bầu cử gian lận chiếm tới 71%, tức khoảng 33% dân số nước Mỹ. Phản ứng của các cơ quan lập pháp ở các tiểu bang theo Đảng Cộng Hòa là có thể đoán được, theo bà Susan Stokes, giáo sư khoa học chính trị Đại học Chicago và giám đốc Trung tâm Dân Chủ Chicago. Bà nói với đài VOA, một khi nền tảng bầu cử của bạn tin là cuộc bầu cử tổng thống bị đánh cắp, thì bạn sẽ có một khu vực bầu cử rất mạnh thiên về việc thay đổi luật bầu cử. Tại cấp độ tiểu bang hồi năm ngoái, các cơ quan lập pháp do phe Cộng Hòa kiểm soát bắt đầu thông qua hàng loạt luật lệ bầu cử mới. Theo Trung tâm Vì Công lý Brennan, một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington, 19 tiểu bang đã thông qua 33 đạo luật hạn chế việc tiếp cận lá phiếu. Những tiểu bang khác do phe Cộng Hòa kiểm soát thông qua những đạo luật được soạn ra để tước quyền quản trị bầu cử khỏi tay các trưởng giám sát bầu cử ở cấp bang hay các giới chức bầu cử địa phương và đặt vào tay của các nhà lập pháp. Việc này đã xảy ra đặc biệt tại các nơi như Georgia và Arizona, là hai tiểu bang thiên về Cộng Hòa nhưng đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020. Trong cả hai tiểu bang này, các giới chức bầu cử Cộng Hòa xác nhận tính trung thực của kết quả bầu cử năm 2020 trước những tuyên bố sai lầm của ông Trump là cuộc bầu cử gian lận. Hành động của các cơ quan lập pháp tiểu bang Cộng Hòa có thể xoa dịu những quan ngại của một số trong cứ địa chính trị của họ về tính trung thực của kết quả bầu cử. Nhưng việc này tạo thêm nghi ngờ ngày càng tăng trong số những người theo Đảng Dân Chủ. Việc này đặc biệt cấp thời trong những tiểu bang như Georgia, Arizona và Texas, nơi phe Dân Chủ đã cải thiện được cục diện bầu cử của họ trong những năm gần đây, nhưng phe Cộng Hòa vẫn còn kiểm soát cơ quan lập pháp tiểu bang. Những tiểu bang này đã thông qua những luật lệ mà phe Cộng Hòa nói là những chỉnh sửa hợp lý cho tiến trình bầu cử, nhưng phe Dân Chủ cho rằng những luật lệ ấy nhằm hạn chế việc tiếp cận lá phiếu và làm suy yếu họ về phương diện chính trị. Không phải tất cả những thay đổi về luật lệ tiểu bang trong năm nay đều hạn chế quyền bầu cử. Tại nhiều tiểu bang, hầu hết do phe Dân Chủ kiểm soát, các luật mới được thông qua mở rộng việc tiếp cận phiếu bầu. Những thay đổi này bao gồm gia tăng cơ hội cho các cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử, mở rộng việc bỏ phiếu bằng thư, đơn giản hóa những quy định ghi danh bầu cử, mở rộng việc sử dụng các thùng bỏ phiếu cho những ai bầu khiếm diện và cải thiện việc trợ giúp các cử tri mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Dù các thay đổi này được các cử tri đảng Dân Chủ ủng hộ rộng rãi, nhưng hầu hết tất cả những biện pháp ấy đều bị những đảng viên chủ chốt của đảng Cộng Hòa chỉ trích là làm cho dễ gian lận bầu cử hơn, đứng đầu là ông Trump. Dù không có bằng chứng là gian lận đóng một vai trò quan trọng trong bất cứ cuộc bầu cử quốc gia nào trong lịch sử gần đây, những thay đổi này có phần chắc sẽ giúp củng cố lòng tin trong nhiều người trong đảng Cộng Hòa rằng kết quả bầu cử tại những tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát không thể tin cậy được. Chúng ta đang ở điểm mà có rất nhiều lý do cho cả hai bên để bác bỏ các kết quả bầu cử ở cấp độ quốc gia, Seth Maskett, Giám đốc Trung tâm Chính trị Mỹ tại Đại học Denver, nói. Đó là một vùng rất nguy hiểm, một vùng rất mong manh để Dân Chủ tự hiện thân, ông Maskett nói với VOA. Việc này làm cho những nước khác, những nền Dân Chủ khác sụp đổ. Bà Stokes từ Đại học Chicago đồng ý rằng kịch bản ác mộng đối với nước Mỹ là kết cục, dù kết quả bầu cử tổng thống có như thế nào, bị phần đông dân chúng đánh giá là không chỉ đáng thất vọng mà còn bất hợp pháp. Đề cập đến dữ liệu thăm dò chứng tỏ ngày càng có nhiều người tin rằng bạo động chính trị có thể chấp nhận được, bà Stokes nói. Chúng ta có nhiều người trong quần chúng nghĩ rằng bạo động có thể biện minh được, và một con số nhỏ hơn chắc chắn sẽ hành động như vậy. Tuy nhiên, không cần có nhiều người như thế để dẫn tới một tình huống cực kỳ bạo động và có thể là một tình huống xung đột nội bộ vũ trang. Tôi nghĩ chúng ta nên quan tâm mỗi khi có những cuộc tấn công vào các hoạt động nội bộ của nền Cộng hòa của chúng ta, bà Mary Frances Berry, giáo sư sử học Đại học Pennsylvania, luật sư và là cựu chủ tịch Ủy ban Dân quyền Mỹ, nói. Do đó chúng ta đúng khi quan tâm, nhưng chúng ta không nên sợ hãi hay quan ngại quá mức. Bà Berry nói với VOA rằng Mỹ đã đối mặt với các cuộc khủng hoảng dân chủ trong quá khứ và vẫn tồn tại. Mới nhất là vào năm 2000, bà chỉ ra chính đảng Dân Chủ đã khăng khăng cho rằng cựu Tổng thống George W. Bush đắc cử bất hợp pháp. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ, một số nay vẫn còn trong Quốc hội, lúc đó từng yêu cầu Phó Tổng thống Al Gore chớ xác nhận kết quả bầu cử tại Thượng viện. Đó là yêu cầu tương tự mà đám đông bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6 tháng 1 năm ngoái đưa ra đối với Phó Tổng thống Mike Pence. Trong cả hai trường hợp, hai Phó Tổng thống vừa kể đã thực thi nhiệm vụ hiến định của mình và giám sát việc phê chuẩn kết quả bầu cử mà trong đó họ là người thất cử. Chúng ta có trí nhớ ngắn ngủi, bà Berry nói, nhưng nếu chúng ta nhớ rõ mọi chuyện, sẽ làm chúng ta bớt sợ hãi hơn.
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ sắp công khai kết quả. Họ đã phỏng vấn hơn 300 nhân chứng, thu thập hàng chục ngàn tài liệu và đi khắp đất nước để làm việc với những giới chức bầu cử từng bị cựu Tổng thống Donald Trump gây áp lực. Giờ đây, sau 6 tháng làm việc căng thẳng, Ủy ban của Hạ viện Mỹ phụ trách điều tra cuộc bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021 chuẩn bị công khai kết quả điều tra. Trong những tháng tới, các thành viên của Ủy ban này sẽ bắt đầu tiết lộ những phát hiện của họ giữa lúc cựu Tổng thống và các đồng minh của ông vẫn kiên trì các nỗ lực tẩy trắng cuộc bạo loạn và bác bỏ ý kiến cho rằng ông Trump kích động bạo loạn. Ủy ban này cũng đang đối mặt với gánh nặng tìm cách thuyết phục công chúng Mỹ rằng kết luận của họ là dựa trên dữ kiện thực tế và đáng tin cậy. Nhưng dù sao thì chính nhà lập pháp gồm 7 thành viên thuộc đảng Dân Chủ và 2 người thuộc đảng Cộng Hòa đều thống nhất trong cam kết sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trong ngày 6 tháng 1 năm 2021. Họ cũng đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc điều trần và tường thuật có quay hình để công khai kết quả điều tra. Mục tiêu của họ không những chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của cuộc bạo loạn, mà còn chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa cuộc tấn công đó với áp lực trắng trợn mà ông Trump đã tạo ra đối với các tiểu bang và quốc hội nhằm thay đổi kết quả bầu cử hợp pháp mà ứng cử viên Joe Biden đã giành chiến thắng. Bức tranh đầy đủ đang dần hé lộ bất chấp những nỗ lực tiếp diễn của Tổng thống Trump hòng che đậy vụ việc. Dân biểu Liz Cheney nói, bà là phó chủ tịch của Ủy ban điều tra và cũng là một trong hai thành viên thuộc đảng Cộng hòa trong Ủy ban. Mặc dù các sự kiện cơ bản trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã được biết đến, nhưng Ủy ban điều tra cho biết khối tài liệu khổng lồ mà họ thu thập được bao gồm 35.000 trang hồ sơ, kể cả tin nhắn, email và các cú điện thoại từ những người thân cận với ông Trump, sẽ trưng ra các chi tiết quan trọng về cuộc tấn công tồi tệ nhất vào Điện Capitol trong suốt hai thế kỷ qua. Mọi thứ sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Họ hy vọng sẽ trưng ra những gì chưa được biết đến về khâu chuẩn bị trước cuộc tấn công, về nguồn tài chính hỗ trợ trước cuộc bạo động ngày 6 tháng 1 năm 2021, cũng như chiến dịch rộng lớn của Nhà Trắng vào thời điểm đó nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ủy ban cũng điều tra xem bản thân ông Trump đã làm gì khi những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol. Trách nhiệm thực sự có thể sẽ nhanh chóng phai nhạt. Các cuộc điều tra của Quốc hội không phải là những vụ án hình sự và các nhà lập pháp không thể đưa ra các hình phạt. Ngay cả trong lúc ủy ban này đang tiến hành điều tra thì ông Trump và các đồng minh vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai lạc về gian lận bầu cử trong khi sắp xếp các quan chức có cùng quan điểm vào mọi cấp chính quyền địa phương và tiểu bang. Tôi nghĩ thách thức mà chúng ta đối mặt là các cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta vẫn đang tiếp diễn, không hề chấm dứt hôm 6 tháng 1. Theo lời một thành viên khác trong ủy ban điều tra là dân biểu Adam Schiff, ông Schiff đồng thời cũng là chủ tịch của ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ. Tuy nhiên, các nhà lập pháp này hy vọng có thể đưa ra công chúng bằng chứng xuyên suốt của vụ việc, vốn có thể trở thành một cuộc khủng hoảng hiến pháp nghiêm trọng hơn và sâu sắc hơn, như lời dân biểu Cheney mô tả. Tôi nghĩ đây là một trong những cuộc điều tra quốc hội quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, mà Cheney nói. Ủy ban điều tra này đang chạy đua với thời gian. Phe Cộng hòa có thể hủy cuộc điều tra nếu họ giành được đa số ghế trong Hạ viện trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2022. Báo cáo chung cuộc của ủy ban dự kiến sẽ được công bố trước thời điểm đó và có thể sẽ có báo cáo tạm thời vào mùa xuân hoặc mùa hè này. Trong các phiên điều trần có thể bắt đầu trong những tuần tới, ủy ban điều tra muốn đưa những người đã tham gia tổ chức cuộc bầu cử đến Washington để khai chứng. Chủ tịch ủy ban dân biểu Benny Thompson cho biết, ông nói lời khai của những người này sẽ càng đánh bật các tuyên bố của ông Trump về gian lận bầu cử. Ủy ban điều tra đã phỏng vấn một số quan chức bầu cử ở các bang chiến địa bao gồm Arizona, Georgia, Michigan và Pennsylvania về chiến dịch gây áp lực của ông Trump. Trong một số trường hợp, nhân viên điều tra đã tới các bang đó để thu thập thêm thông tin. Ủy ban điều tra cũng tập trung vào quá trình chuẩn bị cho cuộc bạo động hôm 6 tháng 1 năm 2021 gần Nhà Trắng, nơi ông Trump kêu gọi các ủng hộ viên chiến đấu quyết liệt và khả năng những kẻ bạo loạn có thể đã tính ngăn cản cuộc kiểm phiếu nếu họ có thể tiếp cận các thùng phiếu. Họ cần phải nhấn mạnh với công chúng, nhân biểu Thompson nói, rằng đây là một nỗ lực có tổ chức hầu thay đổi kết quả của bầu cử bằng cách đưa người tới Washington và cuối cùng nếu vẫn thất bại thì vũ trang hóa những người này bằng cách đưa họ đến Điện Capitol. Nhân biểu Thompson cho biết khoảng 90% nhân chứng được ủy ban làm việc đã hợp tác bất chấp thách thức từ các đồng minh cấp cao của ông Trump như Steve Bannon và cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows. Các nhà lập pháp cho biết họ đã thu thập thông tin hiệu quả từ các nguồn khác một phần vì họ có chung một mục đích vốn hiếm thấy trong cuộc điều tra của Quốc hội. Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy, một đồng minh thân cận của ông Trump, đã quyết định không cử bất kỳ thành viên Cộng hòa nào tham gia vào ủy ban điều tra sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từ chối hai đề cử của ông vào mùa hè năm ngoái. Bà Pelosi cuối cùng đã cử hai dân biểu Cộng hòa là Cheney và Adam Kinzinger, những người chỉ trích ông Trump và cùng chia sẻ mong muốn của đảng Dân Chủ về việc điều tra cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 năm 2021. Bà Pelosi cũng là người lập ra ủy ban điều tra vừa kể ở Hạ viện sau khi các thượng nghị sĩ Cộng hòa từ chối việc thành lập một ủy ban bên ngoài với tỷ lệ thành viên lưỡng đảng cân bằng. Dân biểu Kinzinger nói cuộc điều tra sẽ rất khác nếu như các đảng viên Cộng hòa đồng minh với ông Trump tham gia và có thể cản trở một số công việc. Các đảng viên Dân Chủ nói rằng việc có được hai thành viên Cộng hòa làm việc cùng họ trong ủy ban điều tra này là một điều quan trọng, đặc biệt là khi họ cố gắng tiếp cận những người bảo thủ vốn có thể vẫn tin vào các tuyên bố sai lệch của ông Trump về gian lận bầu cử. Dân biểu đảng Cộng hòa Stephanie Murphy nói họ mang đến những góc nhìn và khả năng diễn giải những gì đang được phản ánh trên các phương tiện truyền thông bảo thủ hoặc cách nhìn nhận điều này qua lăng kính bảo thủ, và điều đó thực sự hữu ích. Không có chia rẽ, không thù địch, không cãi vã đảng phái, giống như là chúng ta hãy cùng hoàn thành công việc này, dân biểu Joe Lofgren, một thành viên khác trong ủy ban cho biết. Dân biểu Pete Aguilar cho rằng thách thức lớn nhất đối với ủy ban là thời gian, và việc một nhóm nhỏ những người trung thành với ông Trump tìm cách làm mất thời gian bằng cách ngăn chặn hoặc kiện cáo họ. Cuối cùng ông nói, ông nghĩ rằng báo cáo chung cuộc của ủy ban sẽ bền vững lâu dài, tương tự như các cuộc điều tra về vụ tấn công 11 tháng 9 và vụ Watergate. Tuy nhiên hiện tại chúng tôi vẫn còn trong tâm bão, dân biểu Angola nói.
Trong tuần này, Triều Tiên phóng thành công một tên lửa siêu thanh và đánh trúng mục tiêu, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm thứ Năm mùng 6 tháng 1. Vụ phóng diễn ra hôm mùng 5 tháng 1 và là lần đầu tiên Triều Tiên làm như vậy kể từ tháng 10 năm 2021. Quân đội của một số nước trong khu vực phát hiện ra vụ phóng và nó dẫn đến những lời chỉ trích từ các chính phủ Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong cuộc thử nghiệm hôm mùng 5 tháng 1, đầu đạn lướt siêu thanh đã tách ra khỏi tên lửa đầy và bay lượn theo chiều ngang qua 120 km trước khi nó bắn trúng mục tiêu cách đó 700 km, KCNA đưa tin. KCNA cho biết thêm là vụ thử cũng khẳng định về tính năng của các thành phần như bộ điều khiển bay và khả năng hoạt động của nó ở trong mùa đông. Vẫn KCNA tường thuật rằng những thành công liên tiếp trong các vụ phóng thử trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh có ý nghĩa chiến lược ở chỗ chúng đẩy nhanh nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng vũ trang chiến lược của nhà nước. Tuy Triều Tiên chưa thử bom hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm xa kể từ năm 2017, song trong những năm gần đây, Triều Tiên đã phát triển và phóng một loạt tên lửa và đầu đạn có tính cơ động hơn nhằm mục đích có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự như những loại mà Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang sử dụng, các nhà phân tích cho hay. Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi hôm 6 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên và hai ông thảo luận về hợp tác để đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn và hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố.
Nga điều lính dù đến Kazakhstan hôm thứ Năm 6 tháng 1 để giúp dập tắt một cuộc nổi dậy trên toàn quốc sau khi bạo lực chết chóc lan rộng khắp đất nước thuộc Liên Xô cũ, vốn bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Cảnh sát cho biết họ đã giết chết hàng chục người nổi loạn ở thành phố Almaty của đất nước vùng Trung Á. Truyền hình nhà nước cho hay 13 nhân viên thuộc lực lượng an ninh đã chết, trong đó có hai người được tìm thấy trong tình trạng bị chặt đầu. Các nhà báo của Reuters cho biết một dinh thự của Tổng thống và văn phòng thị trưởng trong thành phố đều bốc cháy dữ dội. Đến chiều 6 tháng 1, sân bay của thành phố từng bị những người biểu tình chiếm giữ trước đó đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của các quân nhân. Có nhiều xe cộ bị cháy nằm ngổn ngang trên đường phố. Trước đó cũng trong ngày 6 tháng 1, một số xe bọc thép chở quân và nhiều binh sĩ đã tiến vào quảng trường chính của Almaty. Và người ta có thể nghe thấy tiếng súng khi các binh lính tiếp cận đám đông. Phóng viên Reuters đưa tin từ hiện trường. Sau đó quảng trường có vẻ yên bình, có khoảng 200 đến 300 người biểu tình vẫn tụ tập và không thấy có binh lính xung quanh đó. Internet đã bị cắt trên toàn quốc và rất khó có thể xác định mức độ bạo lực đã đến mức nào. Nhưng đây là tình trạng bất ổn chưa từng có đối với Kazakhstan, vốn được cai trị một cách chặt chẽ từ thời Liên Xô, dưới tay nhà lãnh đạo Nursultan Nazarbayev, 81 tuổi, người vẫn nắm quyền chỉ đạo dù đã từ chức tổng thống cách đây 3 năm. Người kế nhiệm được ông Nazarbayev lựa chọn kỹ là tổng thống Kassym Jomart Tokayev đã nhanh chóng cầu viện các lực lượng từ đồng minh là Nga, trong khuôn khổ một khối liên minh quân sự do Moscow đứng đầu gồm các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Cuộc nổi dậy bắt đầu từ các cuộc biểu tình ở miền Tây đất nước chống lại việc tăng giá nhiên liệu vào ngày đầu năm mới, đã bùng lên mạnh mẽ trên diện rộng hôm 5 tháng 1 khi những người biểu tình xông vào đốt phá các tòa nhà công cộng ở Almaty và các thành phố khác. Họ hô vang khẩu hiệu đả đảo ông Nazarbayev và ít nhất có một lần họ đã quấn dây quanh bức tượng đồng của ông ta cố giật đổ. Sự xuất hiện nhanh chóng của quân Nga thể hiện chiến lược của Điện Kremlin về triển khai nhanh chóng lực lượng nhằm bảo vệ vùng ảnh hưởng của mình ở Liên Xô cũ. Các nước phương Tây đã kêu gọi các bên giữ bình tĩnh. Nước láng giềng Trung Quốc gọi sự kiện này là vấn đề nội bộ của Kazakhstan. Kazakhstan là nước sản xuất uranium hàng đầu trên toàn cầu và tình trạng bất ổn đã khiến giá của thứ kim loại dùng cho các nhà máy điện hạt nhân tăng 8%. Nước này cũng là nơi đào mỏ Bitcoin lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.